Chuyện ngạ quỷ Đa Na Pa La. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Setavana, trước khi Đức Phật đản sanh, trong quốc độ Đa Sana tại kinh thành Erakacha. Có một vị chủ ngân khố tên là Đa Na Pa La, là một người không có lòng tin, không mộ đạo, keo kiệt và đầy tà kiến. Những công việc của vị này có thể hiểu được qua kinh điển Pali. Lúc từ trần, vị ấy tái sanh làm ngạ quỷ trong một vùng sa mạc hoang vắng. Ngạ quỷ đi lang thang khắp nơi, bị đói khát dày dò hành hạ. Thời ấy, một số thương nhân sống ở Savatthi chất đầy hàng hóa lên 500 cỗ xe, và khi đã đến Uttarabhata, họ bán các hàng ấy, sau đó họ lại chất đầy hàng hóa lên xe để trở về. Họ khởi hành lên đường về nhà. Lúc chiều tối, họ đến tại một gốc cây. Ở đấy, họ tháo cương bỏ bầy bò ra và tạm trú qua đêm. Thế rồi, ngạ quỷ kia bị cơn khát nước dày dò, liền đến nơi ấy kiếm thứ gì để uống. Nhưng không được giọt nào, nó liền thốt tiếng kêu. Khi thấy nó, các thương nhân hỏi: trần truồng và xấu xí hình dung, gầy guộc và thân thể nổi gân, ngươi yếu ớt xương sườn lộ rõ, ngươi là ai đấy, hỡi vong nhân? Ngạ quỷ đáp: tôn giả, ta là ngạ quỷ nhân, thần dân xấu số của Diêm Vương. Vì ta đã phạm hành vi ác, ta đến nơi ma đói ẩn thân. Đám thư dân: ngày xưa ngươi phạm ác hành gì, do khẩu ý thân đã thực thi, vì hạnh nghiệp nào ngươi đã đọa từ đây đến cảnh giới âm ti? Ngạ quỷ: kinh thành bộ tộc Đa Sana, danh vọng lẫy lừng Eraka. Tuổi trước ta là nhà triệu phú, dưới tên tài hộ tặng cho ta 80.000 chẳng cổ xe lừa chất chứa vàng ròng sở hữu ta. Thuở đó ta nhiều vàng bạc lắm, ngọc trai ngọc mắt báo đầy nhà. Như vậy ta là đại phú ông, nhưng ta lại chẳng muốn cho không. Khi ta ăn uống ta cài cửa, để bọn ăn mày chẳng ngóng trông. Xưa ta không mộ đạo sang tham, keo kiệt dùng lời nói hại nhân. Ta cản nhiều người chuyên bố thí, những người làm phần sự chuyên cần. Ta nói không sao, có phước phần dành cho việc bố đức thi ân, tu thân đâu có đem thành quả. Ta phá bao nguồn nước về đường, ao giếng hồ sen dừng cảnh đẹp, lối đi hiểm trở khó băng ngang. Như vậy ta không tạo phước ân, làm người gây ác nghiệp từ trần, tái sanh vào xứ loài ma quỷ, đói khát luôn hành hạ khổ thân. Từ đấy đến nay ta tạ thế, tính ra vừa đủ 55 năm. Ẩm thực ta không được hưởng phần, do không có bố đức thi ân, thì điều tai hại là như vậy. Vì ngạ quỷ luôn hiểu biết rằng, nếu chẳng muốn thi ân bố đức, thì điều tai hại cũng ngang bằng. Tuổi trước ta không muốn phát ban, ta không bố thí các kho tàng, mặc dù bố thí là công đức, ta chẳng tạo nên chốn trú an. Ngày nay ta hối hận ăn năn, nặng trĩu trong lòng bởi phải mang hậu quả việc làm bao ác nghiệp, và sau 4 tháng sẽ từ trần. Đọa miền địa ngục hải hùng sao, có 4 góc và 4 cửa vào. Ngục được chia phần theo kích thước, xung quanh bao bọc dưới tường rào, làm bằng sắt nóng, và trên mái cũng có sắt che tận đỉnh cao. Nền bằng sắt rực lửa bừng bừng, nóng bỏng chói lòa khắp mọi phương. Địa ngục muôn đời còn đứng mãi, trải dài luôn cả 100 do tuần. Nơi kia ta chịu khổ lâu dài, thọ quả do tà nghiệp chín mùi. Vì thế ta thường ân hận mãi, khóc than thực tế chẳng hề nguôi. Bởi vậy ta đem chuyện thật hay nói cùng chư vị họp nơi đây. Đừng bao giờ phạm hành vi ác, dù giấu kín hay được tỏ bày. Nếu ngươi đang phạm việc sai lầm hoặc sắp phạm, thì nỗi khổ tâm sẽ chẳng rời ngươi dù trốn tránh, bay lên trời đến giữa hư không. hãy luôn tôn kính mẹ cùng cha, quý trọng bậc niên trưởng tại nhà, quý ngưỡng Bà La Môn đạo sĩ. Do vậy tiên giới sẽ chờ ta.
Không giữa trời hay giữa biển thanh, dẫu đi vào kẻ núi non xanh, cũng không tìm được trong trần thế nơi chốn thoát thân khỏi ác hạnh.
Các thương nhân thương xót ngạ quỷ liền rảy nước vào mồm nó, nhưng vì ác nghiệp của ngạ quỷ kia nó không thể nuốt được. Họ hỏi nó: "Thế giờ đây ngươi không thể nào dịu bớt đôi chút khổ đau sao?" Ngạ quỷ đáp: "Có thể được, khi ác nghiệp này đã được tiêu trừ. Nếu giờ đây có lễ vật cúng dường Đức Như Lai hoặc chư đệ tử của Ngài, và công đức lễ cúng dường ấy được hồi hướng đến ta, thì ta sẽ được giải thoát ra khỏi kiếp sống ngạ quỷ này." Khi các thương nhân đã nghe chuyện ngạ quỷ xong, họ trở về Savatthi trình lên Đức Thế Tôn, rồi suốt 7 ngày làm đại lễ cúng dường tăng chúng có Đức Phật làm thượng thủ, và hồi hướng công đức ấy đến ngạ quỷ. Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana ở Benares, có gia chủ Kulaseti, là người không có lòng tin, không mộ đạo, keo kiệt, không bố thí và khinh thường các thiện sự công đức. Lúc từ trần, vị ấy tái sanh giữa loài ngạ quỷ. Bây giờ, con gái vị ấy là Anula đang sống tại nhà chồng ở Andakavinda. Nàng mong muốn cúng dường các Bà La Môn để lấy phước đức cho cha, nên đã chuẩn bị cơm và các thực phẩm khác làm lễ vật. Khi ngạ quỷ biết tin này, lòng đầy hy vọng liền bay qua không gian hướng về nơi kia và đến Rajagaha. Thời ấy, vua Ajatasattu theo sự xúi dục của Devadatta đã giết hại Phụ Dương vì lòng hối hận dày dò và gặp cơn ác mộng. Nhà vua không ngủ được. Trong lúc đang đi dạo quanh quẩn trên thượng lầu, nhà vua thấy ngạ quỷ kia đang bay qua không gian, liền hỏi: "Ngươi là vị khổ hạnh trần truồng, gầy guộc ban đêm vượt dặm đường, vì lý do gì cho trẫm biết trẫm ban ngươi mọi vật giàu sang?" Ngạ quỷ đáp: "Thành Ba La Nại tiến gian lừng, nơi ấy ta là một phú ông, không bố thí và ham hưởng lạc, vì làm ác đọa cảnh diêm công. Đói khổ làm ta kiệt quệ dần, ta đau như thể bị kim châm, vì gây ác nghiệp cho nên phải đi đến bà con để kiếm ăn. Song những kẻ nào tâm biện lận vẫn không tin tưởng chuyện cho rằng thi ân bố đức đem thành quả, xuất hiện đời sau giữa thế nhân. Con gái ta thường nói với ta: con mong dâng cúng các ông cha Bà La Môn muốn cho người khác đi dự tiệc bằng cách nói ra ta sắp được mời ăn thịnh soạn tại nơi kia ở Andaka." Chuyện kể tiếp: vua truyền khi đã nhận xong phần, ngươi trở lại đây vội bước chân, trẫm muốn ban ngươi nhiều phước lộc. Nếu nhà ngươi có một quy nhân, trình cho trẫm biết ngay duyên cớ, trẫm sẽ nghe điều xứng tính tâm. Mong vậy, quỷ vừa mới nói ra liền bay đi đến phố Anda. Nơi kia chúng hưởng đồ dân cúng, song hội chúng không xứng đáng mà. Sau đó về thành Dương Xá ấy, một lần nữa ý kiến nhà vua. Khi vua nhìn ngạ quỷ quay về, liền bảo: "Nay ta phải cúng gì? Hãy nói thế nào là cách thức khiến ngươi hưởng lạc thú tràn trề?" Ngạ quỷ đáp: "Phục vụ tỷ kheo với Phật Đà, thức ăn đồ uống áo cà sa, cúng dường lấy phước cho ta hưởng, ta sẽ hân hoan trọn kiếp mà." Tức thì vua bước xuống hoàng cung, dâng lễ từ tay đến chúng tăng, trình Đức Như Lai về việc ấy, rồi đem công đức tặng vong nhân, chói lòa ánh sáng được tôn vinh, trước mặt quân vương quỷ hiện hình. "Ta đã trở thành thần đại lực, không người nào sánh kịp uy danh. Hãy nhìn ta hưởng đại vinh quang do đại dương vừa mới phát ban. Khi đã cúng tăng già đại lễ, từ đây ta được mãi hân hoan, vì có biết bao nhiêu phước lộc ta đầy hỷ lạc hỡi quân dương. Chuyện Ankura. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Savatthi. Trong trường hợp này, Ankura không phải là ngạ quỷ, nhưng vì có liên hệ với ngạ quỷ nên chuyện được gọi là chuyện ngạ quỷ Ankura. Trong thị trấn Asitansada ở vùng Kamsapoga, tỉnh Uttarapatha, có vị dương tử của vua Mahasagara, chúa tể xứ Uttaramadura, tên là Ubasagara, cùng dương phi Devagaba, công chúa của vua Pahakamsaka, sinh được 7 con này: Anjana Devi, Vasudeva, Baladeva, Kanda Deva, Surya Deva, Agi Deva, Varuna Deva, Asuna, Basuna, Gatabandita và Ankura. Vasudeva và các huynh đệ khởi binh từ kinh thành Asitansana, và theo thời gian tận diệt, tất cả mọi vua chúa trong 63.000 kinh thành thuộc toàn quốc Hồng Đào, tức Ấn Độ, rồi dừng chân ở thành Dharavati và định cư tại đó. Vì sao họ chia vương quốc ra làm 10 phần, nhưng họ lại quên phần chị là công chúa Anjana Devi? Khi họ nhớ đến bà, một dương tử đưa ý kiến: chúng ta hãy chia làm 11 phần. Lập tức tiểu dương tử Ankura nói: hãy đưa phần tiểu đệ cho dương tỷ, tiểu đệ sẽ sống bằng nghề thương mãi. Chư dương huynh gửi tiền thuế của tiểu đệ đến dương tỷ, mỗi người từ quốc độ của mình. Họ chấp thuận, và sau khi đã gửi phần trợ cấp của người em cho chị, chính vua kia đều sống tại Dharavati. Tuy thế, Ankura lại theo nghề thương mãi và thường xuyên bố thí rộng rãi. Bây giờ, vị ấy có một người nô lệ làm thủ kho, vốn rất quan tâm đến phúc lợi của chủ. Ankura cưới cho người này một thiếu nữ có gia thế đàng hoàng về làm vợ. Vì người nô lệ chết sớm, Ankura cho con trai người này hưởng tiền lương đã được trả cho cha nó lúc trước. Khi đứa bé này đến tuổi khôn lớn, trong triều vua có lời bàn xì xào rằng kẻ nô lệ ấy không phải là một nô lệ. Khi công chúa Anjana Devi nghe chuyện này, bà dùng ví dụ con bò sữa và giải phóng cậu trai ra khỏi tình trạng nô lệ, rồi nói: một bà mẹ được tự do không có gì thua kém một đứa con trai được tự do. Song nỗi hổ thẹn khiến cậu con trai bỏ ra đi đến kinh thành Beruva. Tại đó, cậu cưới con gái của một người thợ may và sinh sống bằng nghề thợ may. Thời ấy, trong thành Beruva có một vị chủ nghiệp đoàn đại phú tên là Asaya, dựng cúng dường bố thí hào phóng cho các sa môn, bà la môn, du đản, lữ hành cùng đám ăn mày khất sĩ. Người thợ may hân hoan thích thú về việc này, thường chỉ cho những người không biết chỗ ấy đến tận dinh cơ của gia tộc Asaya với lời dặn: hãy đi đến đó và nhận được nhiều tặng vật xứng đáng. Hành động của vị này được đề cập trong kinh Tạng Pali. Khi từ trần, vị ấy tái sanh là một vị địa thần trong vùng sa mạc ở một cây đa kia. Tại đó, tay phải vị thần thường ban phát các đồ vật đem lại lạc thú. Bây giờ, cũng trong thành Beruva ấy, có một người tham dự vào việc bố thí hào phóng của Asaya. Nhưng vì kẻ ấy không có lòng tin, không mộ đạo, đầy tà kiến và tỏ ra bất kính đối với các thiện sự công đức, nên khi từ trần, kẻ ấy tái sinh làm ngạ quỷ ở gần nơi cư trú của vị thần kia. Hành nghiệp của vị ấy cũng được tìm thấy trong kinh Tạng Pali. Lúc ấy, Asaya đã từ trần và cộng trú với Sakha Thiên Chủ ở cõi trời 33. Một thời gian sau đó, Ankura chất đầy hàng hóa lên 500 cỗ xe, trong khi một bà la môn khác cũng làm như vậy. Hai người này cùng cả ngàn cỗ xe đi vào một sa mạc hiểm trở và lạc đường. Trong khi họ lang thang quanh quẩn nơi ấy, thì cỏ, nước và thực phẩm cạn dần. Ankura phái đám hầu cận đi tìm nước. Lúc ấy, thần Dạ Xoa kia đang ban phát các đồ vật đem lại lạc thú, chợt thấy tình cảnh nguy khốn của họ và nhớ đến công ơn mà Angura đã làm cho mình đời trước, liền chỉ cho vị này cây đa mà thần đang cư trú và suy nghĩ: bây giờ đây ta phải giúp đỡ người này. Thời ấy cây đa này đầy cành lá rậm rạp, rủ bóng che dày đặc và có hàng ngàn chồi non, cây trải dài cao và rộng cả một do tuần. Khi thấy cây đa, Angura rất hân hoan thích thú, bảo cắm liều ngay tại đó. Thần Dạ Xoa đưa tay phải ra và lập tức cung cấp nước uống sau khi đám người này được cung cấp đủ mọi nhu cầu theo nguyện vọng và đã nghỉ ngơi sau cuộc hành trình. Vị Bà La Môn thương nhân nảy lên ý tưởng ngu si này: sau khi đã đi từ đây đến Cambodia để kiếm tài sản thì chúng ta sẽ làm được việc gì? Chỉ bằng ta hãy tìm cách bắt lấy thần Dạ Xoa đưa lên xe, rồi sau đó cùng thần ấy đi thẳng về kinh thành của ta. Với ý tưởng này trong trí, vị Bà La Môn nói kế hoạch của mình cùng Angura: đích ta tìm ở Cambodia, thành tựu khi ta gặp Dạ Xoa, thần ấy cho ta bao ước muốn, bắt thần cùng ở với đoàn ta. Hãy bắt lấy ngay đại lực thần, cho dù cưỡng bách hoặc bằng lòng, hãy đưa thần ấy lên xe gấp, trở lại Dara vội bước chân. Khi vị Bà La Môn đã nói vậy xong, Angura liền đề cập pháp thực hành của các thiện nhân vừa phản đối vị kia: dưới cây trụ bóng ngẫu nhiên ngồi, nằm nghĩ ta không bẻ nhánh chơi, vì kẻ nào hay làm phản bạn là người gây ác nghiệp trên đời. Vị Bà La Môn đáp lời: theo quan niệm khôn ngoan thông thường chủ trương rằng căn bản của sự thành công là loại bỏ đạo đức giả. Với cây cao bóng mát tình cờ, ta đến nằm ngồi thật tự do, có thể đốn cây ngay tận gốc nếu điều này có lợi cho ta. Angura: dưới cây rượu bóng ngẫu nhiên ngồi, nằm nghĩ ta không hái lá chơi, vì kẻ nào hay làm phản bạn là người gây ác nghiệp trên đời. Bà La Môn: dưới cây cao bóng mát tình cờ, ta đến nằm ngồi thật tự do, có thể nhổ cây luôn cả rễ nếu điều này có lợi cho ta. Angura: tình cờ ta ở lại nhà ai, dù chỉ một đêm đến sáng mai, ta được người kia mời ẩm thực, ta không nghĩ kế hại cho người. Tri ân là một điều cần thiết, được các thiện nhân tán thán hoài. Tình cờ ta trú ngụ nhà ai, cho dẫu một đêm chỉ một thôi, và được người kia mời ẩm thực, không nên nghĩ việc ác cho người. Kẻ nào tay chẳng gây tai hại, cũng chấm dứt mưu phản bạn đời. Ngày trước nếu ai có thiện hành, về sau phạm tội ác vào mình, bàn tay trong sạch người kia thiếu, sẽ chẳng gặp đâu phận tốt lành. Lúc ấy vị Bà La Môn trở nên yên lặng. Tuy nhiên thần Dạ Xoa đã nghe cả hai người nói chuyện, liền nổi giận với vị Bà La Môn và nói: hãy cho gã Bà La Môn độc ác này lãnh phần xứng đáng với gã. Rồi để chứng tỏ rằng thần không dễ bị bất cứ ai khuất phục, thần bảo: ta đâu dễ bị một thiên thần khuất phục hay vua chúa thế nhân. Ta chính Dạ Xoa thần đại lực, vì nhanh như chớp giữa hư không, và ta thọ hưởng hình dung đẹp, phúc phận cho ta đủ lực hùng. Angura: bàn tay ngài sáng chói vàng rồng, có mật rỉ và các suối trong, đầy tạng vật tuôn từ mọi ngón, nước cây trái ngọt nhỏ thành dòng, nên ta tin chắc ngài oai lực là chính Purinda hiện thân. Thần Dạ Xoa: ta chẳng là tiên, chẳng thác bà, chẳng sa ca hiệu Purinda. Angura hỡi, ta là quỷ, đã đến đây từ Beruna. Angura: xưa ngài có tính cách ra sao, đời trước ngài theo nếp sống nào, vì thánh hạnh gì tay ấy dẫn hoàn thành thiện sự biết đà bao. Thần Dạ Xoa: kiếp trước ta là một thợ may suốt đời cùng khổ sống qua ngày. Ở Peru phố ta không có phương tiện gì ban phát tự tay. Thuở ấy tìm ta ở cạnh nhà của người mộ đạo Asayha, chuyên gia bố thí đầy hào phóng, khiêm tốn làm bao thiện sự mà. Các đám ăn mày đến chỗ kia cùng đinh thập loại hỏi thăm ta, chúc ông may mắn xin cho biết đi đến nơi đâu được phát quà. Khi các tiện dân đến hỏi ta, ta cho biết chỗ Asayha, vừa đưa tay phải ra vừa bảo chúc bạn gặp may đến chỗ kia. Nhà của Asayha ở đó, tặng vật dồi dào được phát ra. Do vậy tay ta nay phát phân những gì chư vị đến cầu mong. Nhờ nguyên nhân ấy, tay ta đó đang nhỏ mật ngon ngọt cả dòng. Vì thánh hạnh xưa ta tiếp tục hoàn thành thiện sự với tay công Ankura. Như thế xưa Ngài chẳng tặng ai vật gì đâu với chính tay Ngài, nhưng vì thích thú nhìn người khác bố thí nên tay phải trải dài. Do vậy tay Ngài nay biếu không những gì cần thiết với tha nhân. Nhờ nguyên nhân ấy, tay Ngài đó đang nhỏ mật ngon ngọt cả dòng. Vì thánh hạnh xưa Ngài tiếp tục hoàn thành thiện sự với tay thần. Ngài hỡi người kia có tính tâm dùng đôi tay lấy của cho không, sau khi đã bỏ thân phàm tục, người ấy đi đâu hãy nói cùng. Thần Dạ Xoa, ta chẳng biết gì thuở đã qua chuyện sinh tử của Angira. Người thành tựu việc không hề có, song đã nghe từ Vesava người ấy sanh thiên và cộng trú cùng chư thiên hội chúng Saka. Ankura, bố thí làm lành đúng khả năng, quả nhiên đầy đủ lợi vô ngần. Khi nhìn kẻ khác ban ân phước, ai chẳng muốn làm thiện sự chăng? Từ đây đến xứ Daraka, quả thật khi về đất nước xưa, ta sẽ phân chia nhiều tặng vật. Việc này đem hạnh phúc cho ta. Ta sẽ tặng nhiều thức uống ăn, áo quần sàng tọa chỗ nương thân, lối đi qua các nơi nguy hiểm, đào giếng và ao nước về đường. Vừa lúc ấy, một ngạ quỷ xuất hiện. Ankura liền hỏi, sao tay ngươi các ngón cong queo và miệng của ngươi lệch một chiều, đôi mắt ngươi tuôn trào nước mãi, nhà ngươi đã tạo ác hành nào? Ngạ quỷ, với người mộ đạo Angira, gia chủ làm công đức tại nhà, tôi đã liên quan về thiện sự. Xưa tôi giám sát việc chia quà nơi kia, khi thấy bọn xin ăn, những kẻ thèm cơm nước phát phân đã đến, tôi liền qua phía khác và tôi làm bộ mặt mày nhăn, nên tay tôi các ngón cong queo và miệng của tôi lệch một chiều, đôi mắt tôi tuôn trào nước mãi. Ngày xưa tôi tạo ác hành nhiều. Ankura, kẻ khốn cổ kia thật đúng là miệng ngươi méo lệch bởi ngày xưa ngươi nhăn mày mặt khi nhìn thấy người khác phân chia các món quà. Vì sao ta có thể phát phân y phục tọa sàng thức uống ăn mà lại mong nhờ tay kẻ khác giúp ta phục vụ các tha nhân? Từ đây đến xứ Daraka, quả thật khi về đất nước xưa, ta sẽ phân chia nhiều tặng vật. Việc này đem lại hạnh phúc cho ta. Ta sẽ tặng nhiều thức uống ăn, áo quần sàng tọa chỗ nương thân, lối đi qua các nơi nguy hiểm, đào giếng và ao nước về đường. Chư vị kết tập kinh điển, tiếp tục câu chuyện qua các dần kệ. Sau khi trở lại Daraka, vị ấy vừa quay bước đến nhà liền thiết lập công trình bố thí. Việc này đem hạnh phúc chan hòa. Với tâm thanh thản, vị này ban y phục thức ăn uống tọa sàng nơi chúng cho bao người tạm trú, đào ao và giếng nước bên đàn. Ai muốn áo choàng thức uống ăn, ngựa bò, ai mỏi mệt hay chăng, từ nơi đây họ đem dây buộc bò ngựa vào xe để chở hàng. Ai muốn nước hoa dù đỡ nắng, ai cần giày dép hoặc hoa tràng, như vậy bọn chúng cứ kêu la, bọn hớt tóc và bán nước hoa đầu bếp không ngừng từ sáng tối ở ngôi nhà của Ankura. Tiếp theo đó là câu chuyện giữa Ankura và Sindaka, một chàng trai được chỉ định trông coi việc bố thí của vị ấy. Ankura: các bọn người kia vẫn nghĩ rằng Ankura ngủ thật bình yên. Sindaka: hỡi ta trằn trọc, vì chẳng thấy đâu bọn cái ban. Chắc các người kia nghĩ đến mình, Ankura ngủ thật ngon lành. Sindaka: hỡi ta trằn trọc, vì chẳng thấy đâu đám nữ hành. Sindaka: nếu Saka chúa cõi Bamba ban tặng cho ngài một ước mơ, ngài sẽ chọn gì trong thế giới? Mong ngài bày tỏ, Ankura. Ankura: nếu Saka chúa cõi Bamba đem một điều mong ước tặng ta, ta sẽ cầu xin từ buổi sáng, khi vừa thức giấc sớm tinh mơ, món ăn thiên giới luôn đầy đủ, hành khất tính thành cũng hiện ra. Mong ước khi ta đang phát ban, công năng bố thí chẳng tiêu tan. Sau khi bố thí không ân hận, ta ước tâm ta được lạc an. Trong lúc ta thi ân bố đức, ấy điều ta ước từ thiên hoàng. Như vậy, Ankura đã tuyên bố nguyện vọng của mình. Lúc ấy tại nơi kia, một người đang ngồi mang tên Sonaka, có phẩm hạnh tốt. Người ấy muốn khuyên can vị này đừng bố trí quá nhiều, liền bảo: chớ nên cho tất cả gia tài, ngài phải hộ phòng sản nghiệp thôi. Vì thế bạc vàng là chắc chắn, có giá trị hơn bố thí hoài. Bố thí quá nhiều sinh kết quả, gia đình không thể sống lâu dài. Bậc hiền không chấp nhận sang tham, cũng chẳng tán đồng quá pháp ban. Vì thế ngài nhìn xem của cải, tốt hơn là bố thí tràn lan. Người nào có quyết tâm chân chánh sẽ chọn đường trung đạo lạc an. Ankura: ông nói điều này quả thật hay. Phần ta muốn bố thí từ đây, và cầu mong những người lương thiện mộ đạo mau chân đến chốn này. Như đám mây tràn đầy dược thẩm, ta mong bồi dưỡng hàng ăn mày. Nếu ta tâm trí được bình an khi thấy bọn hành khất hỏi han, hoan hỷ vì thi ân bố đức, đấy là hạnh phúc giữa nhân gian. Nếu trí tâm ta được lặng yên khi nhìn hành khất đến cầu xin, hân hoan vì việc ban ân huệ, như vậy là thành tựu phước điền. Trước khi bố thí phải hân hoan, tâm trí hân hoan lúc phát ban, hoan hỷ sau khi ta bố thí, thế là thành đạt phước nhân gian. Chư vị kết tập kinh tạng Bali tiếp tục kể chuyện này. 60.000 chẳng chuyến xe bò, thực phẩm hàng ngày được phát cho. Các đám người trong nhà thí chủ nguyện làm thiện sự Ankura. Đầu bếp 3.000 sống tại gia của người thí chủ Ankura. Điểm trang vàng ngọc hoa tai đủ, tận tụy nhiệt tâm phát tặng quà. Thanh niên trai tráng 60.000 đeo đủ hoa tai với ngọc vàng, đang bộ củi trong nhà thí chủ cử hành đại bố thí nhân gian. Nữ di một dạng sáu như hoa, tô điểm đồ trang sức ngọc ngà, nhào bột thành bao hình bánh ngọt, cử hành đại bố thí toàn gia. 16.000 kìa đám nữ nhân xiêm y đủ mọi vẻ thanh tân, tay cầm muỗng tại nhà gia chủ phục vụ đại công đức phát phân. Phát ban nhiều tới biết bao người, người quý cao thay cống hiến hoài. Bố thí ân cần tay chỉ bảo, quan tâm chăm sóc mãi không thôi. Nhiều tuần trăng tháng tháng trôi qua, chẳng biết bao năm dưới bốn mùa, suốt một thời gian dài đăng đẳng, không ngừng bố thí Ankura. Ankura bố thí lâu dài, cống hiến phát ban suốt cả đời, đến lúc từ trần lìa bỏ xác, đi lên thiên giới cõi 30. Khi vị ấy đã được tái sanh ở đó và đang hưởng thiên lạc, thì vào thời Đức Thế Tôn Gotama, một thanh niên có tên Indaka đầy nhiệt tâm cúng dường một phần thực phẩm lên tôn giả trưởng lão Anuruddha. Trong lúc vị này đang đi khất thực, khi Indaka từ trần và nhờ năng lực công đức đã trở thành phước điền, vị ấy tái sanh lên cõi 33. Vì thế chuyện kể tiếp: lý cơm đầy muỗng, Indaka dâng trưởng lão Ana Luật Đà. Khi xả báo thân phàm tục ấy, chàng lên cộng trú cõi Bamba. Trong 10 phương tiện Indika vượt trội Ankura thật xa, cả ái sắc thanh hương dị xúc, trường tồn thọ mạng đẹp màu da, phước phần danh vọng và quyền lực, chàng đều vượt hẳn Ankura. Ở trong thiên giới cõi Bamba, bậc tối thượng nhân Đức Phật Đà đang ngự trên ngai hoàng bảo thạch dưới chân của đại thọ san hô. Khi chư thiên tụ tập 10 phương đảnh lễ đấng toàn giác Thế Tôn, vừa đến cõi thiên đang trú ngụ ở trên thượng đỉnh của cao sơn, không một thần tiên ở cõi trời sánh bằng Đức Phật vẻ hùng oai. Vượt lên tất cả chư thiên ấy, duy nhất Thế Tôn chiếu rạng ngời. Đồng thời có mặt Ankura cách đó 12 dặm phía xa, nhưng ở không xa Đức Phật mấy, Indaka vượt Ankura. Khi Đức Phật vừa chợt ngó qua, Ankura với Indika muốn làm hai vị tăng công đức. Đức Phật bèn cất tiếng nói ra: lâu dài bố thí Ankura, xưa phát phân nhiều để lợi tha, nay vẫn đang ngồi xa cách quá, đến nơi này ở phía gần ta, được đấng toàn tri kiến bảo ban. Ankura vội nói lên rằng: lợi gì bố thí thời xưa ấy, vì thiếu người tương xứng cúng dường. Indaka hiện ở nơi đây, dù đã cúng dường ít ỏi thay, chàng vẫn sáng ngời hơn tất cả, như trăng vượt các đám sao dày. Đức Phật liền dạy bảo: dĩ như trong đám ruộng khô cằn, hạt giống dù vô số được trồng, chúng vẫn không đem nhiều kết quả và không làm đẹp ý nhà nông. Cũng vậy, đem nhiều của phát ban cho người độc ác hoặc tà gian sẽ không tạo quả lành phong phú và chẳng làm vui kẻ cúng dường. Nhưng khi ít hạt được gieo trồng trong chỗ đất tươi tốt ruộng đồng, lại có nhiều mưa hòa gió thuận, được mùa làm đẹp ý nhà nông. Cũng vậy, khi tôn kính chánh nhân, những người đạo hạnh giữa nhân quần, thiện hành dù chỉ là nho nhỏ cũng tạo công năng đại phước phần. Chư vị kết tập kinh điển tiếp tục kể chuyện. Vậy phải biết phân biệt cúng dường, đem về phước báo lớn vô lượng. Cúng dường có chú tâm suy xét, thí chủ lên thiên giới trú an, ta phải cúng dâng lễ tín thành lên người xứng đáng giữa quần sanh. Lễ dâng như vậy đem thành quả, phong phú như gieo hạt đất lành.